Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nuôi lớn Đức Phật sơ sanh trong lòng của mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để tưởng niệm và tôn kính ngày đản sanh của Đức Phật cách đây đã 2637 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni cách chúng ta ở đây hơn nửa vòng trái đất. Và thời gian 2637 năm là một thời gian quá ư cách biệt. Chúng ta tổ chức lễ tôn kính tưởng niệm của Ngài. Nếu chỉ để tưởng niệm một cái sự kiện đã xảy ra trong lịch sử và không còn liên hệ gì về hôm nay, thì tưởng niệm đó hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta tổ chức tưởng niệm một cái sự kiện xảy ra ở tại nơi đây, cách nửa vòng trái đất với chúng ta mà không liên hệ gì với đời sống, thì qua điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Cái thực sự ý nghĩa cho một buổi lễ tưởng niệm như thế này chính là từ ở trong sự tôn kính tưởng niệm của tất cả chúng ta hôm nay mà Đức Phật đản sanh, không chỉ ở tại vườn Lâm Tỳ Ni của Ấn Độ và đàn sanh ngay ở tại cái mảnh đất của ngôi chùa này, không chỉ đàn sanh ở tại cái mảnh đất của ngôi chùa mà đàn sanh ngay ở trong trái tim của mỗi con người chúng ta. Và chỉ có như vậy thì cái lễ tôn kính kỷ niệm Đức Phật đàn sanh mới thực sự có ý nghĩa to lớn. Đó chính là cái ý nghĩa để từ ở đến cái sự tôn kính tưởng niệm này mà chúng ta có thể chuyển hóa được con người của chính mình, để từ đó góp phần chuyển hóa cho cái đời sống của gia đình, của xã hội và của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này đây. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hãy làm thế nào để cho Đức Phật đản sanh ngay ở trong trái tim của mình? Chỉ khi nào mà tâm ta không vì phiền muộn, không vướng mắc, không bị thiêu đốt bởi những lòng hận thù ganh ghét đố kỵ, chỉ khi nào tâm ta tràn đầy niềm hoan hỷ của từ bi trí tuệ, khi đó một Đức Phật sơ sanh ngay ở trong lòng của chúng ta đây. Đón chào một vị Phật sơ sanh trong lòng mình chính là để cho Đức Phật đó được lớn dậy ở trong tâm hồn, và ở trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Đức Phật ra đời cách đây 2637 năm, không phải với cái bản hoài để làm một vị giáo chủ của một tôn giáo, cũng không phải với tư cách một vị thần linh để ban phước giảng hòa cho bất cứ ai ở trên mặt đất này. Đức Phật xuất hiện giữa đời như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa từng nói đến, chỉ vì với một bản hoài duy nhất, đó là làm thế nào để mà khai mở, để mà chỉ bày, để mà dẫn dắt chúng sanh ngộ nhập vào ở trong cái tri kiến của Phật, ở trong cái biển trí tuệ của mười phương chư Phật. Tri kiến của Phật chỉ cho ta thấy gì? Chỉ cho ta thấy sự thật như là sự thật. Chỉ cho ta nhìn thấy được cái bản chất thực sự của con người, của tất cả mọi hiện tượng trong lịch sử, trong đời sống và trong cả toàn thể vũ trụ này đấy. Và ai là người nhìn ra được cái sự thật đó, kẻ đó sẽ giải thoát khỏi tất cả đau khổ. Đó chính là cái thông điệp từ ở nơi cái sự ra đời của Đức Phật mang lại cho cả cái thế giới loài người này. Bởi vì thưa quý vị, trong khi loài người từ thuở bình minh lịch sử cho đến hôm nay, bao nhiêu lời nguyện cầu đã được cất lên, nhưng mà đồng thời bao nhiêu nỗi đau nước mắt của con người vẫn tiếp tục đổ xuống. Có lúc nào từ trong cái khát vọng thâm sâu của mỗi người mà chúng ta không mong cầu cho chính mình được an lạc, cho thế giới được hòa bình, cho tất cả muôn loài chúng sanh đều được an lạc? Chúng ta vẫn mong cầu, chúng ta vẫn khát vọng đêm ngày những điều cao quý đó. Nhưng mà đồng thời, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong đau khổ. Và cả thế giới này vẫn tiếp tục bị thiêu đốt bởi bao nhiêu những ngọn lửa tham tàn của chiến tranh khủng bố, của thù hận không cùng chấm dứt. Hãy nghĩ lại mà xem, tất cả những cái thảm họa ở trong lịch sử của đời sống con người, và ngay cả những bi kịch ở trong đời sống của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình, tất cả đó từ đâu mà ra với quý vị? Tất cả đều từ ở trong mỗi con người chúng ta tạo ra hết. Do đâu mà vợ chồng sum họp ngày nào bây giờ trở nên tan tạc, phân ly? Do đâu mà cha mẹ buồn khổ con cái? Do đâu mà con cái trở nên những đứa nghịch từ hư học thế này thế khác? Do đâu mà ta mong cầu biết bao nhiêu điều mà chẳng có một điều nào thỏa mãn hết tất cả? Ta nguyện cầu, ta ước mơ, ta khát vọng tất cả những điều tốt đẹp đến cho mình, cho đời sống. Những bất hạnh vẫn tiếp tục trải dài ở trong đời sống của mỗi con người và trong lịch sử của toàn thể nhân loại ngày nay. Cũng như ngày xưa, chưa bao giờ trên mặt đất này có một ngày mà nhân loại sống bình an, không chém giết lẫn nhau. Chưa bao giờ có một ngày loài người ở trên mặt đất này không hận thù, không tranh chấp, không chửi bới. Và tất cả đó là từ đâu quý vị? Tất cả đó là từ ở đến con người, từ ở đến cái tâm niệm của con người, từ ở đến những hành động và lời nói của con người mà tạo nên tất cả những thảm họa đau thương cho chính mình và cho lịch sử như vậy. Đức Phật ra đời, Ngài chỉ muốn chỉ cho con người ta nhìn thấy cái đó. Không phải từ một đấng thần linh nào, không phải từ một năng lực siêu nhiên nào, mà chính từ ở đến con người, từ ở đến cái đời sống của mỗi con người. Chính chúng ta chứ không phải ai khác, chính con người ở trên mặt đất này chứ không phải ai khác, đã là tác nhân viết nên cái lịch sử cho đời sống của mình. Và lịch sử đó đầy máu xương, đầy nước mắt, đầy thù hận. Chúng ta cầu nguyện ai bây giờ cho mình hòa bình, cho mình an lạc, khi mà tâm ta đầy những ganh tị, đầy những cuồng vọng, đầy những gian tham? khi mà tâm ta bị nung đục bởi bao nhiêu ngọn lửa của hận thù, của ganh ghét, của đố kỵ, thưa quý vị. Và đó chính là điều Đức Phật chỉ ra. Đức Phật chỉ ra để đặt con người trách nhiệm trước đời sống của mình, đặt con người trách nhiệm trước tất cả mọi sự hủy hoại và xây dựng ở trên mặt đất này. Chỉ cần, thưa quý vị, thay đổi chính mình, chỉ cần chuyển hóa những hạt giống của hận thù, ganh ghét, đố kỵ, những hạt giống của bạo động và của đau khổ, chỉ cần chuyển hóa những hạt giống đó thành những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, thì thưa quý vị, tâm hồn ta mát mẻ biết bao nhiêu, đời sống của ta hạnh phúc biết bao nhiêu, gia đình của ta an hòa biết bao nhiêu. Chỉ cần từ bi trí tuệ có mặt thôi, thưa quý vị, mặt đất này trở thành cực lạc niết bàn, trở thành thiên đường hạnh phúc. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã khai thị cho cái thế giới này. Và đồng lúc với cái sự khai thị như thế, Ngài giải thoát con người ra khỏi mọi sự nô lệ cho dục vọng tham sân, nô lệ cho những năng lực siêu nhiên, thần lực, quyền lực, để mà con người tự chủ lấy mình, để mà con người hiểu được rằng hạnh phúc hay đau khổ, cực lạc hay là địa ngục ngay ở trên mặt đất này, tất cả là ở nơi chính mình, ở nơi con người của mình đấy, ở nơi cách sống của mình đấy, ở nơi tâm niệm, lời nói, hành động của mình đấy. Chỉ cần dừng tay lại trước những hành động tàn bạo, để không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cha, khổ mẹ, không làm khổ con cái, không làm khổ vợ, khổ chồng, thì thưa quý vị, hạnh phúc an lạc có mặt ngay ở trong đời sống của một người chúng ta. Chỉ cần chuyển hóa những hạt giống tham lam sầu hận, chỉ cần dập tắt đi cái ngọn lửa ganh ghét đố kỵ đang thiêu đốt trái tim của một người, thì thưa quý vị, ta sẽ cảm nhận được liền cái suối nguồn an lạc đang có mặt giờ này. Khi đó, không cầu nguyện mà hòa bình vẫn có mặt, không cầu nguyện mà sự an lạc vẫn có mặt. Và đó chính là điều Đức Phật khai thị cho thế gian này. Dễ việc bao nhiêu để Đức Phật xuất hiện như một vị thần linh, để làm giáo chủ của một tôn giáo, cho bao nhiêu người nhắm mắt tiếp theo. Nhưng không, Đức Phật Ngài không bao giờ tự nhận Ngài là một vị thần linh. Đức Phật chỉ nói rằng Ngài là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác, Ngài là một con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà đó là một chúng sanh đã giác ngộ, đó là một con người đã giác ngộ. Và như vậy, cái thông điệp giác ngộ chính là cái thông điệp mà Đức Phật mang lại cho thế gian này, từ sự đàn sanh của Ngài, đến xuất gia của Ngài, đến thành đạo của Ngài, đến nhập niết bàn của Ngài. Hãy trở về với chính mình, hãy trở về với cái tâm trong sáng ở với chính mình, hãy trở về với cái tâm an vui từ tài có sẵn với chính mình. Ta sẽ nhìn thấy ở đó một Đức Phật đang sơ sanh. Hãy trở về với cái tâm trong sáng của chính mình, cái tâm an nhiên tự tại, không vướng mắc, không trói buộc của chính mình. Ta sẽ thấy ra rằng hạnh phúc, an vui đang thực sự có mặt ở nơi đây. Chỉ trong cái điều đó mà ta tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, để làm cho cái Đức Phật đản sanh đó trở nên một cái gì thực sự đang có mặt với chính chúng ta, với đời sống của chúng ta ngày nay. Và chỉ cần làm được như vậy, thưa quý vị, đời sống của ta sẽ hạnh phúc an vui. Về đi, lượt khắp đường xa lòng, cát bụi sầu thương vướng đạn nhiều. Ta là những kẻ lượt khắp trên con đường sanh tử chưa bao giờ có chỗ tận cùng hết cả. Ta vẫn sống hôm nay, ngày mai ta chết, và rồi ta sẽ tiếp tục trở lại loanh quanh ở trong cái vòng sanh tử luân hồi bất tận. Ta những kẻ lữ khách đi mãi và chưa bao giờ biết dừng lại hết. Thôi về đi, lữ khách đường xa lắm, cát bụi sầu thương vướng đã nhiều. Có trái tim người nào mà không từng bị những vết thương đau đó? Đã quá nhiều những vết thương, đã quá nhiều những gánh nặng, đã quá nhiều những sầu khổ ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Từ gây sầu khổ cho mình, tạo sầu khổ cho kẻ khác, rước sầu khổ của kẻ khác vào mình. Cõi lòng của chúng ta chất tích bao nhiêu sầu hận, bao nhiêu thương đau. Và thôi, ngang đã đủ rồi. Đừng thêm nữa những sầu hận trong đời, đừng thêm nữa gây khổ cho người này, gây khổ cho kẻ khác. Về đi, lữ khách đường xa lắm, cát bụi sầu thương vướng đã nhiều. Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, để hồn thơ ấu được nâng niu. Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, về đâu? Ta về với cái lòng đạo, ta về trong ngôi nhà của đạo, ta về ở trong ngôi nhà của từ bi, của trí tuệ. Về ở đó để làm gì? Để nâng niu cái trái tim thơ ấu chưa từng bị vận đục của mình. Trái tim thơ ấu chưa từng bị vận đục chính là hình ảnh sinh động của một Đức Phật đang sơ sanh ở với chính mình đó quý vị. Đừng đánh mất cái Đức Phật này đi, để đuổi theo bao nhiêu những cái hư ảnh giữa cuộc đời này. Hãy trở về trân trọng cái trái tim trong sáng hồn nhiên ở với chính mình. Hãy trở về để nuôi lớn cái trái tim trong sáng hồn nhiên đó. Và đó chính là một vị Phật đang sơ sanh ngay ở trong trái tim của mình. Thưa quý vị, chúng ta tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, để cho Đức Phật đản sanh không chỉ ở vườn Lâm Tỳ Ni cách đây 2637 năm, mà để làm thế nào Đức Phật đản sanh ngay ở trong trái tim của mỗi người ngay giờ phút này, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Xin kính lễ chư vị tôn đức, xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa trời đâu xuất nhìn về đĩa cầu quê hương, tôi thấy muôn loài đang ngụp lặng trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đem hoa bất nhiệt gieo trồng trên vườn hoa sinh viết, ngài về đây học tiếng nói của con. Mấy lần rung động để bao tình mừng khắp ba cõi nhân thiên, ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước mây bước nở bay đài. Thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh đúc mực nào tả được. Tài trí thông minh, người người đều nể phục, cùng cách phi phàm, thật đúng bậc trưởng phu. Mùi giết đàn thu nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhai, mạnh được yêu thua, phiền trước khắp muôn loài. Thao thức băng quăng suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm lòng từ bỏ, tiếng ngọc cung vàng vợ đẹp con xin. Vượt khỏi thành cùng Sa Nặc nhanh chân, trên lưng con kiền đắt lướt qua ngàn cây cỏ. Dòng A Nô Ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học, quán niệm thọ Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ. Đồng thời, đạo tràng Kinh Pháp Hoa cũng được bắt đầu từ thứ ba và thứ sáu vào lúc 8 giờ mỗi buổi tối. Xin thông báo và kính mời quý Phật tử cùng về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa để được tụng kinh và nghe giảng về Kinh Pháp Hoa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới internet toàn cầu
tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhận thấy rằng hạnh đói khát nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô nang Đàm và Ba La dâng sữa, được bà Long Dương cung dường bá trao nhu nghi. Dưới cội Bồ Đề vững thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đứng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con tin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm buồn tanh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đơn ngàn sao. Hoa bất diệt nở ngay trường sinh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tử.